chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Cầu xin Chúa phù hộ, ban ơn cho chương trình phát thanh hôm nay để làm sáng danh Chúa và đem tất cả những người lắng nghe gần lại với Ngài. Xin tình yêu và quyền năng của Ngài bày tỏ cho mọi người. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Amen.
Quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giảng đoạn 7 sông nước hằng sống. Thưa quý vị, sông nước hằng sống. Chúng ta cùng nhau mở kinh thánh lời của Chúa ở trong sách Giăng đoạn 7 câu 37 đến câu 39. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ ở trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Nếu quý vị đọc đoạn 7 cho kỹ, quý vị thấy đây là ngày lễ lèo tạm, là ngày lễ gồm có 7 ngày. Và ở trong suốt 7 ngày đó, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem để dự lễ. Và quý vị tưởng tượng thành phố Jerusalem bây giờ có khoảng gần 2 triệu người trở về, cộng với lại dân chúng ở trong thành phố để giữ lễ lèo tạm. Và có lẽ đây là cái lễ người ta gọi là lễ lớn nhất của người Do Thái. Đây là cái lễ vui vẻ nhất, vui nhộn nhất đối với người Do Thái. 2 triệu người từ các nơi ở trong quốc gia Do Thái trở về thủ đô Jerusalem để tham dự. Và họ ở trong những căn lèo tạm. Ở trong những cái ngày, trong 7 ngày làm lễ đó, Đức Chúa Giêsu lên dự lễ. Và chúng ta đọc kỹ lại, Chúa giảng dạy, họ nghi ngờ, họ coi thử Chúa có phải là người tốt hay không, hay là người xấu ở trong đoạn 7. Rồi họ nghi ngờ những sự dạy dỗ của Chúa có thật hay là giả. Và sau đó họ nghi ngờ Chúa là ai, xuất xứ của Chúa như thế nào. Chúa đến từ con người hay là đến từ ở thiên đàng. Họ nghi ngờ cả ba cái nan đề đó. Và bây giờ khi mà Đức Chúa Giêsu phán những lời này đến ngày thứ bảy của lễ lèo tạm, là cái ngày vui nhộn nhất ở trong bảy ngày lễ. Các thầy tế lễ đi xuống ở dưới ao Sileo múc nước và đi lên đền thờ, lên trước đền thờ đổ nước ra. Vì họ tưởng tượng lại trong khi dân chúng, họ kỷ niệm lại trong khi dân chúng đi ở trong đồng vắng 40 năm, Chúa đã làm cho nước từ hòn đá chảy ra để cho dân chúng đỡ khát. Thì bây giờ các thầy tế lễ lấy nước đổ xuống ở trên sàn trước đền thờ để cho mọi người tưởng tượng lại dòng nước từ ở trong hòn đá đổ ra cho dân sự của Chúa trong sa mạc. Và ngay trong giây phút này, Kinh Thánh ghi lại Đức Chúa Giêsu đứng lên. Đức Chúa Giêsu đứng kêu lên. Nhưng mà thật sự ra Đức Chúa Giêsu đứng la lớn lên. Shout. Chúa la lớn lên. Vì lúc này dân chúng đang nhộn nhịp, đang hoan hô, đang thấy nước đổ ra, họ vui mừng. Và Đức Chúa Giêsu đứng la lớn để mọi người đều có thể nghe được Chúa. Và Chúa nói rằng, người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Người nào khác hãy đến mà uống. Chúa mời ở trong giây phút này. Thưa quý vị, ai sống ở trên thế gian này cũng khác hết. Bất cứ người nào cũng khác. Không phải cơn khát về thân thể của chúng ta, nếu uống cho thân thể, mà cơn khát ở trong tâm linh của chúng ta. Không bao giờ chúng ta có đủ ở trong đời sống. Dầu cho chúng ta có bao nhiêu đi nữa, quý vị nhận thấy có một điều, chúng ta vẫn thiếu thốn. Chúng ta vẫn trống vắng. Dù rằng vật chất tràn đầy. Có nhiều lúc tôi thấy một điều rất là buồn cười. Một con thuyền, tôi thấy cái hình một con thuyền đi ở giữa, lạc ở giữa đại dương. Thế mà người ở trên thuyền đó không có nước và bị cái khác ở trên nước. Trong khi đó đại dương thì toàn đầy nước xung quanh hết, mà con thuyền đi lạc và bị cái khác, trong khi đó xung quanh là nước. Tôi nhìn những cái hình đó, tôi liên tưởng con người của chúng ta sống ở trong thế giới ngày hôm nay. Xung quanh chúng ta tràn đầy vật chất, tất cả mọi sự đều có hết, nhưng mà trong tâm hồn của chúng ta vẫn khác, vẫn thiếu. Thưa quý vị, giáo sư Molly Seligman là một giáo sư của ngành tâm lý học ở tại University of Pennsylvania, nghiên cứu về depression hay là cái nạn chán nản, trầm cảm, mất tinh thần, depression. Và giáo sư khám phá ra một sự thật như thế này: càng có nhiều của cải vật chất, càng sống tiện nghi, càng dễ bị chán nản, mất tinh thần, trầm cảm, càng mất đi niềm vui ở trong đời sống. Quý vị, càng có nhiều vật chất thì sẽ càng mất đi niềm vui, sẽ càng bị mất tinh thần, chán nản ở trong đời sống. Khi giáo sư so sánh giữa cộng đồng người Amish của Lancaster, Pennsylvania, họ sống rất là đơn giản. Họ đi xe ngựa ngày hôm nay và họ đi xe ngựa. Họ sống tự túc. Họ không sử dụng những cái văn minh hiện đại như là máy giặt, máy sấy, TV, họ không sử dụng. Nhưng mà khi giáo sư nghiên cứu thì những người này, cái mức độ depression, cái mức độ xuống tinh thần, mất hạnh phúc ở trong đời sống như thế nào? 1/5 lần ít hơn những người sống ở tại thành phố Baltimore, Maryland. Những người sống ở trong thành phố lớn lại bị trống vắng, lại bị khao khát, bị mất hạnh phúc nhiều gấp 5 lần hơn những người sống với lại cái nền văn minh như thế nào? Rất là cổ điển. Cho nên vật chất càng nhiều, chúng ta càng bị thiếu thốn trong đời sống. Con người ngày hôm nay bị tấn công liên tục bởi những quảng cáo lợi dụng vào cái khao khát này. Quý vị có biết tại sao người ta quảng cáo không? Người ta lợi dụng cái khao khát này ở trong tâm hồn của con người để người ta làm cho con người có thể mua thêm, tạo thêm. Quý vị mở tivi lên là có điều gì? Commercial, quảng cáo. Mở internet lên thì có chuyện gì? Có quảng cáo. Lái xe trên đường quý vị thấy điều gì? Quảng cáo, billboard. Mở thư từ ở nhà ra thì có chuyện gì? Quảng cáo, coupon, những cái phiếu quảng cáo. Trả lời điện thoại đang bốc lên thì có chuyện gì? Telemarketer cũng là quảng cáo. Cho nên quảng cáo liên tục để khơi dậy cái cơn khát ở trong tâm hồn của chúng ta. Những nhà chuyên môn nói rằng trung bình một người dân Hoa Kỳ mỗi ngày phải nghe hay là thấy khoảng 3.000 cái quảng cáo để khơi dậy cái lòng khao khát, cơn khát ở trong tâm hồn để mua thêm. Thưa quý vị, nhà của Elvis Presley, quý vị có biết là tại Hoa Kỳ này có hai ngôi nhà mà được nhiều du khách tới thăm viếng nhất. Quý vị có biết vậy không? Ngôi nhà thứ nhất là ngôi nhà White House. White House là ngôi nhà được nhiều người thăm viếng nhất. Và ngôi nhà thứ hai là ngôi nhà ở tại Memphis, Tennessee. Đó là nhà của Elvis Presley. Đây là ngôi nhà có 23 phòng của vua nhạc rock and roll Elvis Presley. Mỗi ngày có hàng ngàn người đến viếng. Nhà đó là vừa là nơi ở, vừa là công viên để giải trí, amusement park, vừa là một địa danh lịch sử. Mỗi năm thu vào trên 15 triệu đô la bởi những du khách tới viếng. Người ta tới đó người ta thấy gì? Người ta coi những chiếc xe đắt tiền, cái xe mà sơn bằng vàng, và có xe sơn bằng kim cương, xuyên cương tán ra rồi trát lên, sơn lên ở trong đó. Người ta coi những chiếc máy bay, người ta coi những bộ áo quần đắt tiền của Elvis Presley, người ta coi những cái băng đĩa giữa nhà của Elvis Presley. Tất cả mọi sự giàu có, nổi tiếng, danh vọng, địa vị, Presley có đủ hết. Tiền, máy bay, xe hơi, nhà cửa, biệt thự có hết. Nhưng mà quý vị đi thêm một chút xíu nữa, người ta nói rằng những du khách sẽ thấy cái ngôi mộ của Elvis Presley. Viết ở trên đó, cái bia viết ngày 16 tây tháng 8 năm 1977, thọ 42 tuổi, chết vì lý do gì? Vì dùng thuốc quá độ bởi depression. Vì dùng thuốc quá độ bởi depression, những ngày cuối cùng ở trong đời sống của Elvis, ông ta sử dụng thuốc nhiều quá đến độ trong một bữa ăn tối, anh uống thuốc quá độ và anh bị bất tỉnh. Và khi anh bị bất tỉnh, mặt của anh gục xuống và úp vào trong tô súp. Và người ta nói rằng anh suýt bị chết ngợp ở trong tô súp đó vì bị overdose drug. Tất cả những vật chất mà Presley có chẳng có nghĩa lý gì với anh hết, chẳng làm cho anh tốt đẹp hơn bất cứ người nào. Và một lần Presley đã nói như thế này: tôi sẵn sàng cho 1 triệu đô la để có được sự bình an chỉ trong một ngày mà thôi. Tiền bạc có đầy đủ nhưng mà không bao giờ thỏa mãn được cơn khát ở trong tâm hồn của chúng ta. Vật chất dư thừa chung quanh nhưng mà không bao giờ thỏa mãn được cơn khát ở trong tâm hồn của chúng ta. Vật chất giới hạn, vật chất chỉ ở trên bề mặt superficial, và vật chất không đáp ứng được cơn khát ở trong tâm linh. Cho nên Đức Chúa Giêsu mới đứng lên la lớn lên cho hơn 1 triệu người đang tham dự lễ lèo tạm để nghe Chúa nói như thế này: nếu ai nhận ra cơn khát ở trong tâm linh, nếu ai ý thức được rằng cuộc đời này tạm bợ phù du, nếu ai thấy được cái mỏng manh của vật chất của đời sống, Chúa nói như thế nào: hãy đến với ta, hãy tin ta, hãy đến cùng ta, tôn ta làm cứu Chúa, làm chủ đời sống của các ngươi, đặt lòng tin ở nơi ta, thì đời sống của các ngươi sẽ khác. Đức Thánh Linh sẽ giáng xuống trong lòng các ngươi và sẽ tràn chảy ra như là một sông nước hằng sống. Thưa quý vị, nếu người nào khác, đọc lại, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, tất cả mọi người đều khác. Tại sao chúng ta không đến để uống? Thưa quý vị, tất cả mọi người trên thế gian này đều khác hết. Tại sao chúng ta không đến với Chúa để nhận sông nước hằng sống là Đức Thánh Linh tràn chảy ở trong lòng? Có những người khác, nhưng mà họ không muốn tìm đúng loại nước để cho giúp cho họ hết khác. Họ uống những thứ nước độc, những thứ nước không bao giờ thỏa mãn được cơn khát. Quý vị có biết nước cần thiết cho đời sống của chúng ta như thế nào không? Thưa quý bạn chị em, bắp thịt của chúng ta bao nhiêu phần trăm là nước quý vị? Bắp thịt của chúng ta bao nhiêu phần trăm là nước? Quý vị về ngành y tế, sức khỏe, bao nhiêu phần trăm trong bắp thịt của chúng ta là nước? 75%. Bao nhiêu phần trăm ở trong máu của chúng ta là nước? 92%. Bao nhiêu phần trăm ở trong xương của chúng ta là nước? 22%. Bao nhiêu phần trăm ở trong răng của chúng ta là nước? 2% nước ở trong cơ thể. Nơi nào có nước, quý vị cảm thấy như thế nào? Nơi nào có nước, có sông, quý vị thấy nơi đó có sự xanh tươi. Quý vị thấy nơi đó có sức, có sức sống, có sự sống. Nơi nào không có nước, nơi đó như thế nào? Khô khan cằn cỗi, hoang vắng, đầy vẻ chết chóc. Nơi nào có nước, nơi đó có sự sống. Ở đây Đức Chúa Giêsu nói rằng người nào tin ta sẽ có sông nước hằng sống. Tại sao Chúa không nói đây là nước ao, người nào tin ta sẽ có hồ nước hằng sống, mà Chúa nói là sông nước hằng sống? Thưa quý vị, tại sao không phải là hồ nước mà là sông nước? Hồ nước là nước động, hồ nước không có năng lực, sông nước tràn chảy có năng lực. Bao nhiêu những con sông chảy, sông nhiều nước, đó là những con sông mà tạo ra, người ta lập những nhà máy điện, phải không? Chứ người ta đâu có lấy hồ nước để làm nhà máy điện. Cho nên sông, những con sông làm cho có năng lực, sông chảy, sông nước chảy, sông nước thanh sạch. Nơi đó sông tạo ra sức sống, sự sống, sự tươi mát, sự xanh tươi, sự dịu mát, làm cho tâm hồn chúng ta lắng động, yên tĩnh, yên bình. Càng sống tôi càng thích sống ở tại, ở bên bờ sông. Bên bờ sông, tại vì nơi đó xanh tươi, dịu dàng, thanh tịnh, làm cho tâm hồn của chúng ta thoải mái, thỏa nhẹ xuống. Có bao nhiêu người biết mình khác ở trong tâm hồn và biết mình cần nước? Có hai người, chuyện kể là có hai người lái xe băng ngang qua sa mạc Sahara, là sa một trong những sa mạc nóng bỏng, và xe bị chết máy. Hai người viết lại quyển sách này và kể lại, trong khi mà chờ đợi để được giải cứu, thân thể của họ càng ngày càng ngày còn bị dehydrate, tức là bị mất nước. Và bây giờ họ nói rằng họ sẵn sàng uống bất cứ điều gì để thỏa mãn cơn khát khủng khiếp. Ánh nắng mặt trời làm cho họ bây giờ nóng quá, họ phải núp ở dưới xe. Họ đào một cái mương ở dưới xe, cái mương cạn, hết ngày này tới ngày khác họ nằm ở dưới cái mương ở dưới xe đó, để họ tránh, họ chờ có người tới giải cứu họ. Họ có thức ăn đem theo trên xe nhưng họ không dám ăn, tại vì họ ăn họ sợ sẽ bị khát nước. Và họ viết trở lại như thế này, họ kể lại cơ thể của họ đi từ một cái khát nước bình thường như chúng ta khát mỗi ngày, ordinary thirst, đi đến một cái khát mạnh nhưng mà tạm, temporary intense thirst, đi đến cái giai đoạn khát thứ hai là mạnh nhưng mà tạm thôi, rồi đi đến một cái giai đoạn khát thứ ba là giai đoạn cùng cực khát, kéo dài, sustained excessive thirst. Giai đoạn đầu chỉ là khát sơ sơ, giai đoạn thứ hai khát mạnh nhưng mà tạm, giai đoạn thứ ba là giai đoạn cùng cực khát. Có chuyện gì xảy ra? Đến giai đoạn thứ ba này, con người sẵn sàng uống bất cứ điều gì để thỏa mãn cơn khát. Giai đoạn thứ ba này họ uống nước, họ sẵn sàng uống nước tiểu, họ sẵn sàng uống máu. Và quý vị biết hai người này viết cuốn sách này lại, họ sẵn sàng uống nước gì để quý vị biết không? Uống nước rusty radiator water, tức là nước rỉ sét ở trong bộ phận làm nguội máy. Họ biết nước đó là nước gì? Nước độc. Nhưng mà khát quá bây giờ họ phải uống. Để sống còn, họ sẵn sàng uống ngay cả những thứ nước độc. Cho nên quý vị, tất cả chúng ta đều khát. Tất cả loài người đều khát, nhưng mà có bao nhiêu người tới uống nước đúng loại nước? Và bao nhiêu người để cơn khát đi đến cùng cực, rồi bây giờ họ bắt đầu tìm những loại nước độc thay thế vào trong đó. Họ tìm những loại nước độc và làm cho họ chỉ thỏa mãn cơn khát một cách tạm bợ. Nhưng mà những loại nước đó là những loại nước độc. Họ đi tìm những thuốc men, họ đi tìm những cơn khát bằng đạo dối, lẽ dối, bằng ma quỷ, bằng tà linh, rồi khiến cho họ sẽ mất linh hồn của mình. Trở lại với tôi, Đức Chúa Giê-xu nói như thế nào? Lặp lại với tôi, Đức Chúa Giê-xu mời mọi người. Đức Chúa Giê-xu mời rằng ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng lên kêu rằng, tên rằng nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ ở trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Trở lại với tôi, trong Cựu Ước Đức Chúa Cha cũng mời như thế nào? Trong sách Ê-sai đoạn 55, quý vị trở lại với tôi, trong Cựu Ước Ê-sai đoạn 55 câu 1 đến câu số 3, quý vị thấy Đức Chúa Con đã mời, bây giờ Đức Chúa Cha, Đức Giê-hô-va đã mời như thế nào? Trong Cựu Ước trang 846 đoạn 55 câu 1 đến câu số 3, hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mà mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Ở đây Đức Chúa Cha cũng mời kêu gọi, hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước. Đức Chúa Con mời, Đức Chúa Cha mời, Đức Chúa Cha còn hứa như thế nào nữa? Trong Ê-sai đoạn 44 câu 3, đọc lại với tôi, Ê-sai đoạn 44 câu 3, trang 835, trang 835, đoạn 44 câu 3, vì ta sẽ rót nước ở trên kẻ khác, cho suối chảy nơi đất khô, ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Ở đây Đức Chúa Trời hứa rằng những người nào khác sẽ được Chúa cho nước là Đức Thánh, Đức Thánh Linh. Bây giờ lật qua với tôi trong Khải Huyền, quý vị lật tới với tôi trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 đến câu số 12, đoạn 22 câu số 12 của sách Khải Huyền. Đây là lời mời của ai? Lời mời của ai đây thưa quý vị? Đức Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến. Đây là lời mời của ai? Đức Thánh Linh. Lời mời của ai nữa? Lời mời của hội vợ mới, tức là ai? Hội thánh. Và lời mời của ai nữa? Kẻ nào nghe, tức là người nào nghe lời của Chúa cũng mời những người khác nữa. Mời điều gì? Hãy đến. Ai khác khá đến? Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống một cách nhưng không. Tôi hỏi quý vị, bao nhiêu lời mời? Đức Chúa Cha mời, Đức Chúa Cha mời ai khác đến với dòng suối? Đức Chúa Con mời ai khác đến với ta? Đức Thánh Linh mời ai khác khá đến? Hội thánh mời ai khác khá đến? Những người nào nghe lời Chúa cũng mời ai khác khá đến? Như vậy quý vị có nghĩ đây là điều cần thiết không? Điều quan trọng không? Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh, Hội Thánh và tất cả những người tin Chúa đều mời. Như vậy thì ai không đến đó là lỗi của ai? không chịu đến để uống nước hàng sông. Đó là lỗi của ai? Có phải là lỗi của Chúa, của Hội Thánh không? Lỗi của những người không chịu đến để uống nước hàng sông để cho cơn khát quá độ, và chúng ta uống những nước độc có hại cho tinh thần của chúng ta. Cho nên Chúa kêu gọi tất cả mọi người đến để mà uống. Ai khát khá đến. Bây giờ câu hỏi của tôi với tất cả quý vị, chúng ta muốn khát, muốn hay khát, chúng ta phải đến với Chúa. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng ai tin ta thì sông nước như thế nào? Hàng sông sẽ chảy tràn chảy từ trong người đó. Ai tin ta thì sông nước, hàng sông. Ai tin ta sẽ thỏa mãn được cơn khát ở trong tâm hồn. Bây giờ tôi hỏi quý vị, những người tin Chúa đã có sông nước hàng sông chưa? Quý vị đang có nước chảy ra như thế nào từ ở trong tâm hồn của mình? Nếu chúng ta đã tin Chúa, nước chảy ra từ tâm hồn của chúng ta là sông hay là suối, hay là đang nhỏ giọt, hay là đang bị khô cằn? Ai tin ta thì sông nước hàng sông sẽ tràn chảy từ ở trong người đó ra. Nước của chúng ta đang chảy ra quý vị, nước hàng sông đang chảy ra từ chúng ta, từ tâm hồn của chúng ta như thế nào? Quý vị làm với tôi sách Ê-xê-chi-ên đoạn 47 câu 1 đến câu 5. Ê-xê-chi-ên đoạn 47 câu 1 đến câu 5. Ezekiel chapter 47. Ezekiel chapter 47 câu 1 đến câu số 5. Để chúng ta coi thì chúng ta đang ở nước hàng sống mà Chúa ban cho chúng ta đang ở trong giai đoạn nào ở trong đời sống tiên kính của chúng ta. Trang 989, Cựu Ước trang 989, Ezekiel chapter 47 verse 1 to 5. Kế đó người dẫn ta đem ta về cửa nhà, và này, có những nước vang ra từ dưới ngạch cửa về phía đông, vì mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ ở bên hữu nhà về phía nam bàn thờ. Người đem ta ra bởi đường cổng phía bắc và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài cho đến cổng ngoài, tức là bởi đường cổng hướng đông, và này, có những nước chảy về bên hữu. Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một dây, lấy dây đo được 1,000 cu đê. Người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mức nào? Thưa quý vị, mắt cá ta, nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo 1,000 thước và khiến ta lội qua nước, lội đi thêm 1,000 thước nữa, thì có chuyện gì xảy ra? Nước đến độ gối của ta. Người lại đo 1,000 và khiến ta lội qua nước nữa, tiếp tục đi nữa, thì bây giờ nước tới đâu? Nước tới bên hông ta. Người lại đo 1,000 nữa, và bây giờ ECG tiếp tục đi tới. Bây giờ một điều gì? Con sông ta không lội qua được, vì nước đã lên phải đạp bơi. Ấy là một con sông mà người ta không thể lội qua được. Bây giờ muốn đi qua sông này thì phải bơi, phải trang. Quý vị thấy có bao nhiêu giai đoạn ở đây? Giai đoạn thứ nhất, Ezechiel đi, nước tới đâu? Mặc cả. Giai đoạn thứ hai, đi thêm một thời gian nữa, nước tới đâu? Nước tới đầu gối. Giai đoạn thứ ba, đi thêm một thời gian nữa, nước tới đâu? Tới hồng. Giai đoạn thứ tư, đi thêm một thời gian nữa, nước bây giờ phải bơi, không còn lội được ở trong nước nữa. Quý vị, đây là 4 giai đoạn của một người đi theo Chúa. 4 giai đoạn của một người đi theo Chúa để cho sông nước hàng sông có thể tràn chảy ra. Giai đoạn 1, giai đoạn thứ nhất là giai đoạn mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta tin Chúa và Đức Thánh Linh được ban cho ở trong đời sống của chúng ta. Đây là giai đoạn Đức Thánh Linh sẵn sàng trong chúng ta. Và Đức Thánh Linh bây giờ ở trong chúng ta, nước tới đâu? Chỉ tới mắt cá mà thôi. Đây là giai đoạn chúng ta đến. Quý vị nhớ hòn đá tượng trưng cho ai? Đức Chúa Giêsu. Dân sự đi ở trong đồng vắng, khi mà họ thiếu nước, lần đầu tiên họ thiếu nước, họ khát. Chúa biểu Mô-sê làm gì? Đứng ở trước hòn đá lấy gậy và đập vào ở trong hòn đá, tượng trưng cho điều gì? Khi mà đập vào nước chảy ra, tượng trưng khi Mô-sê đập, tức là đinh đóng vào Đức Chúa Giê. Đức Chúa Giê-xu nói một cách khác, giai đoạn thứ nhất chúng ta đến với Đức Chúa Giê-xu, chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu chịu đóng đinh thế cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu chết cho chúng ta, Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa cuộc đời của chúng ta. Giai đoạn thứ nhất chúng ta đến và nước Thánh Linh chảy trong đời sống chúng ta đến Mắc-ca. Nước quý vị chạy tới đâu? Nước hàng sống của quý vị tới đâu? Ngập đầu, tới hông, hay là đầu gối, hay là chỉ tới mắt cá? Đức Thánh Linh ở trong tâm hồn của quý vị tới đâu? Thưa quý vị, đây là cái giai đoạn mà Đức Chúa Giê-xu nói rằng ai khác khá đến, đến để tin nhận ta. Đây là giai đoạn mà Đức Chúa Giê-xu nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy làm gì? Đến với ta. Đây giai đoạn chúng ta đến với hòn đá, và hòn đá chịu đóng đinh cho chúng ta. Đến với hòn đá là Đức Chúa Giê-xu. Tin nhận Chúa vào trong tâm hồn của chúng ta, và nước sẽ đến mặt cả. Giai đoạn thứ hai, nước tới đầu, nước tới độ đầu gối. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn gì? Ở trên con đường chúng ta đi theo Chúa, trên đường con đường chúng ta đến thiên đàng, chúng ta càng sống, càng sống, chúng ta mới khám phá ra một điều: mình vẫn còn nhiều tội lỗi. Càng đến gần với Chúa, càng học lời Chúa, chúng ta thấy ra những khuyết điểm của mình. Có phải vậy không? Càng đến với Chúa, chúng ta càng thấy ra những tội lỗi của mình. Trước đó chúng ta tin Chúa, giai đoạn một chúng ta tin Chúa, chúng ta nói là Chúa chết cho tội của con. Thật sự chúng ta chưa ý thức được những tội gì cho rõ ràng. Nhưng mà càng sống chúng ta thấy những khuyết điểm của mình, khám phá những khuyết điểm của mình, tội lỗi của mình. Và chúng ta khám phá thêm một điều nữa: Chúa ơi, con bất lực, con không thể nào chiến thắng được những tội này, con không thể nào chiến thắng được những ham muốn này, con không thể nào chiến thắng được những điều mà đi nghịch lại ý Chúa. Và con xin Chúa, Chúa ơi, ban cho con Đức Thánh Linh của Chúa, giúp cho con để con chiến thắng. Chúa ơi, con bất lực, xin Ngài làm gì đó cho con. Quý vị nhớ, lần đầu tiên dân sự đi trong đồng vắng, dân Israel trong thời cửa, họ đi trong đồng vắng, họ thiếu nước. Chúa biểu Mô-sê đập vào hòn đá. Lần thứ hai họ thiếu nước, Chúa biểu Mô-sê làm gì? Chúa biểu Mô-sê làm gì? Nói với lại hòn đá. Lần thứ hai nói với hòn đá. Lần thứ hai, lần đầu chúng ta tin Chúa, Đức Thánh Linh tràn chảy trong tâm hồn của chúng ta, nước chỉ tới mắt cá mà thôi. Nhưng mà chúng ta càng sống với Chúa, chúng ta khám phá ra nhược điểm của mình, và chúng ta khám phá ra sự bất lực của mình. Bây giờ chúng ta mới nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa ban cho con Đức Thánh Linh để con có thể chiến thắng được tội lỗi của con, chiến thắng được nhược điểm của con. Đây là cái giai đoạn thứ hai ở trong sách Luca đoạn 11 câu 11 đến câu thứ 13. Luca đoạn 11 câu 11 đến câu thứ 13. Luca đoạn 11 câu 11 đến câu thứ 13, Kinh Thánh nói như thế nào? Luca đoạn 11 câu 11 đến câu thứ 13. Ở trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban điều gì? Đức Thánh Linh lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu, tự nhiên Đức Thánh Linh có ở trong bạn. Nhưng mà chúng ta càng sống, chúng ta càng khám phá ra khuyết điểm, nhược điểm của mình, khám phá ra sự bất lực của mình. Bây giờ chúng ta làm gì? Cầu nguyện xin Chúa: Chúa ơi, con chưa đủ, nước gì tới Đức Thánh Linh chỉ tới mắt cá chưa đủ, con xin thêm nữa, xin Chúa cho thêm Đức Thánh Linh tới đầu gối, nước chảy thêm nữa, nước hàng xóm chảy thêm nữa trong đời sống của con, lấy nhiều nữa tới đầu gối, xin Chúa ban cho. Xin Chúa ban Đức Thánh Linh của Ngài. Quý vị có xin như vậy không? Và đây là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai, Môi-se tới, Chúa biểu Môi-se không được đập hòn đá nữa, mà Môi-se phải nói với hòn đá. Đây là giai đoạn thứ hai chúng ta cầu xin. Giai đoạn thứ nhất chúng ta tin, giai đoạn thứ hai chúng ta xin. Bây giờ nước tới đâu nữa? Thưa quý vị, nước hạt sống tới đâu nữa? Giai đoạn thứ ba như thế nào? Giai đoạn thứ ba, nước tới hồng. Nước tới hồng nghĩa là sao? Chúng ta tin Chúa, Đức Thánh Linh sẵn sàng ban cho ở trong lòng chúng ta, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn ở trong lòng chúng ta. Mình vẫn còn có những cái ngõ ngách ở trong tâm hồn, có những điều mình giữ lại khiến cho không có đủ chỗ cho nước chảy trong tâm hồn của chúng ta. Bây giờ chúng ta xin Chúa cắt đi, chiến thắng. Bây giờ Đức Thánh Linh ban thêm. Nhưng mà giai đoạn thứ ba, bây giờ chúng ta không còn đi theo Chúa thời gian nữa, chúng ta bây giờ bắt đầu quan tâm tới những người chung quanh. Quan tâm tới những người chung quanh. Chúng ta quan tâm tới những người chưa biết Chúa. Chúng ta quan tâm đến những người còn đang lạc mất. Chúng ta muốn biết họ biết Chúa. Chúng ta muốn đời sống của chúng ta ảnh hưởng họ. Và bây giờ chúng ta cảm thấy rằng, Chúa ơi, Thánh Linh tới đầu gối chỉ giúp cho con mà thôi, chưa đủ. Xin Chúa làm sao cho con có thể ảnh hưởng giúp những người chung quanh để họ biết về Chúa, họ có thể tin nhận Chúa. Làm sao để đem đạo Chúa ra? Từ giai đoạn này chúng ta xin Chúa, nước cho đến hồng của chúng ta, Đức Thánh Linh tràn chảy trong đời sống chúng ta, cho đến hồng của chúng ta. Giai đoạn này Đức Thánh Linh đến hồng của chúng ta. Giai đoạn này nghĩa là sao? Quý vị biết không, khi dân Do Thái đi trong đồng vắng, lần thứ nhất họ thiếu nước, Chúa biểu Môi-se đập vào đá. Lần thứ hai họ thiếu nước, Chúa biểu Môi-se nói với lại đá. Lần thứ ba thiếu nước, Chúa bảo họ làm gì? Dân số ký đoạn 21. Lần thứ ba Chúa bảo họ làm gì? Dân số ký đoạn 21. Lần thứ ba Chúa bảo họ làm gì? Đoạn 21 câu 16 câu 18. Lần thứ ba Chúa bảo họ làm gì? Từ đó trang 182 dân số ký, đoạn 21 câu 16 đến câu số 18. Từ đó dân Israel đến Bê-rê, ấy đó là cái giếng mà Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy nhóm hiệp dân sự, ta sẽ cho chúng nó nước. Israel bạn làm gì? Hát bài này hỡi giếng, hãy tuôn lên, hãy ca hát cho nó. Giếng mà các vua chúa đã khai, các tước vị của dân sự đã đào, với phủ việc cùng cây gậy mình. Lần thứ ba dân chúng phải làm gì? Hát với lại giếng. Theo các nhà thần học, quý vị đọc lại trong Kinh Thánh, nghiên cứu lại, thì dân chúng đi ở trong đồng vắng 40 năm không phải họ đi hoài. Họ cắm trại có chỗ họ ở 3-4 năm và họ đi vòng vòng chứ không phải là đi một đường, đi vòng vòng. Cho nên cái nơi mà họ đến lần thứ hai đó, họ bị thiếu nước. Môi-se phải nói với nước, nước ra từ hòn đá. Thì cái nước đó chảy theo con số nhà thần học thì nước nó chảy xuống ở dưới, nó thấm xuống dưới đất. Và họ đi vòng trở lại thì cái dòng nước ngầm này đó, bây giờ nó đi tới ngay cái giếng này. Và khi cái giếng này dân sự đang thiếu nước, bây giờ họ muốn có nước ở dưới giếng tràn lên, thì họ phải làm gì? Ca hát. Họ phải ca hát. Và lúc này nước tràn lên. Quý vị, cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, nước tới mắt cá khi chúng ta tin Chúa, nước tới đầu gối khi chúng ta xin Chúa, nước tới hồng khi chúng ta làm gì? Nước tới hồng, nước tràn đầy khi chúng ta làm gì? Lạc qua Ephesio. Galati Ephesio đoạn 5 câu số 18. Trang 240. Đoạn 5 câu số 18 câu số 19. Đọc với tôi, thưa quý vị. Trang 240. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuần, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Kinh Thánh đang nói điều gì? Đầy dẫy Đức Thánh, Đức Linh. Xong Kinh Thánh nói tới điều gì? Hãy lấy ca vịnh thơ thánh, bài hát thi thiên, bài hát thuộc linh để mà hát lên. Và khi chúng ta hát lên thì có chuyện gì xảy ra? Đức Thánh Linh sẽ đổ xuống đầy dẫy. Bây giờ nước tới đâu? Được tay hồng của chúng ta. Quý vị, tôi ôn lại. Nước tới chân mắt cá khi chúng ta làm gì? Chúng ta tin Chúa. Nước tới đầu gối khi chúng ta làm gì? Chúng ta cầu xin. Ở đây có bao nhiêu người cầu xin Đức Thánh Linh? Amen. Và nước tới hông, bây giờ nước tràn dậy, đầy dậy Đức Linh tràn đầy trong chúng ta khi nào? Khi chúng ta ca hát. Quý vị có biết lý do tại sao mình thờ phượng Chúa không? Tại sao chúng ta ca hát nhiều không? Bây giờ quý vị ý thức chưa? Có thấy khi chúng ta ca hát ngợi khen Chúa, chúng ta vui mừng với Chúa, lúc bây giờ Đức Thánh Linh sẽ đổ xuống và bây giờ nước đến đến hông chúng ta. Tôi xin hỏi quý vị có bao nhiêu người nước đi hồng rồi? Nước hàng xóm đi hồng rồi? Có bao nhiêu người đây nước đi hồng rồi? Còn dưới mắt cá, thưa quý vị. Hay là ở đây không có nước, bị khô hết rồi? Thưa quý vị, chết. Ai tin ta thì sông nước hẳn sống, là Đức Thánh Linh sẽ tràn chảy từ ở trong lòng. Có những người tin Chúa mà không tiếp tục xin Chúa, không tiếp tục ca hát thờ phượng Chúa, nước đó thay vì nó ở mắt cá, bây giờ nó khô lằn, khô luôn ở trong đời sống. Đức Linh không còn nữa, tại vì chúng ta không tiếp tục nuôi dưỡng. Quý vị, tôi nói với quý vị điều này: không có Đức Linh, quý vị đọc Kinh Thánh trở thành vô nghĩa. Không có Đức Thánh Linh, quý vị nghe giảng trở thành vô nghĩa. Không có Đức Thánh Linh, quý vị tranh đấu với tội lỗi trở thành vô nghĩa. Đức Chúa Giêsu nói rằng ta đi là có lợi cho các người, vì ta đi ta sẽ sai Ngài đến. Ngài đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách các ngươi. Ngài đến, Ngài sẽ làm tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu làm. Đức Chúa Giêsu nói Đức Thánh Linh là đấng yên ủi khác, another comforter. Đức Chúa Giêsu mà ở đây, Chúa Giêsu là an ủi chúng ta, sẽ hướng dẫn chúng ta trong mọi sự. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói rằng Đức Thánh Linh ở đây với chúng ta lợi hơn là Đức Chúa Giê. Đức Chúa Giêsu, cho nên chúng ta tin Đức Chúa Giêsu, chúng ta tự nhiên sẽ có Đức Thánh Linh. Nhưng mà chúng ta không tiếp tục nuôi dưỡng, quý vị, Đức Thánh Linh chỉ mơ trên mắt cá, xong rồi chúng ta để cho từ từ khô đi mất. Chúng ta phải làm sao cho lên tới đầu gối, lên đến ngàn hồng. Đầu gối là khi chúng ta ý thức ra cái sự bất lực của mình, chúng ta xin thêm Đức Thánh Linh. Hông là khi chúng ta bắt đầu quan tâm với những người chung quanh. Bây giờ giai đoạn thứ tư là gì? Bây giờ nước phủ ngập hết, phủ khủ ngập ở trong con người chúng ta và tràn ra tất cả chung quanh. Bây giờ là nước tràn đầy quá đầu chúng ta, phải bơi cho không còn đi được nữa. Nghĩa là sao? Giai đoạn thứ tư là giai đoạn chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, con sẵn sàng để được đóng đinh với Chúa. Con sẵn sàng để được đóng đinh với Chúa. Giai đoạn thứ nhất chúng ta đặt vào hòn đá. Giai đoạn thứ hai chúng ta nói với hòn đá. Giai đoạn thứ ba chúng ta hát với hòn đá. Và giai đoạn thứ tư chúng ta nói rằng con muốn được đóng đinh với Chúa, đóng đinh với Đấng Christ. Đây là lúc mà chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa, con không muốn kiểm soát cuộc đời của con nữa. Giai đoạn này chúng ta nói với Chúa như vậy: Chúa ơi, con không muốn kiểm soát công việc của con, con không muốn kiểm soát định mệnh của con. Tất cả mọi sự thuộc về Chúa. Chúa muốn làm gì? Chúa muốn con ở đâu? Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con Làm thế nào cũng được hết tất cả mọi sự lợi ích của Chúa. Con chỉ muốn được dầm thấm, chìm đắm ở trong Chúa. Con muốn Chúa dùng đời sống của con. Như thế nào thì Chúa dùng. Cái tôi của con, cái mắt bản ngã của con, cái mắt ý riêng của con, cái mắt sở thích của con cũng chết mắt không còn nữa. Khen chê phiền trách của thế gian, của bạn bè, của gia đình, của người thân không thành vấn đề nữa. Nói một cách khác, ở trong giai đoạn thứ tư này, chúng ta bước đi với sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa, con chỉ muốn làm đẹp lòng Chúa mà thôi. Bây giờ, nếu vợ con có cằn nhằn, nếu chồng con có la hét, nếu cha mẹ con có chửi mắng, nếu con cái chúng con có chống đối lại, con thành vấn đề. Lúc này là lúc con chỉ muốn sống với Chúa, bước đi với Chúa và xin Chúa sử dụng con. Khen chê của thế gian, của bạn bè, của người thân không thành vấn đề nữa. Đây là cái giai đoạn thứ tư, thưa quý vị. Con chỉ muốn sống với Chúa, sống ở trong Chúa mà thôi. Chúng ta đang ở giai đoạn nào? Giai đoạn này, sứ đồ Phaolô nói ở trong sách Galati đoạn 2, câu 20. Galati đoạn 2, câu 20. Đoạn 2, câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống ở trong tôi. Nay tôi còn sống ở trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi. Tôi đã bị đóng đinh. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Bây giờ tôi sống không phải con sống nữa, mà Chúa sống ở trong con. Chúa sống ở trong con. Con sống bây giờ là sống cho Chúa, không còn gì nữa. Ở trong sách Philip, Philip đoạn 3, đây là lúc mà giai đoạn này là giai đoạn mà sứ đồ Phaolô nói rằng, nhưng vì cớ Đấng Christ tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó, thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ phải được ở trong Ngài, được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bằng là bởi tin đến Đấng Christ mà được. Tức là công bình bởi Đức Chúa Trời đã đập lên ở trong đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi trở nên giống như Ngài ở trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Nói một cách khác, ở trong giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta bước đi với Chúa. Chúng ta không nói rằng Chúa ơi tin Chúa toàn là sướng, Chúa ơi tin Chúa toàn là ơn phước, toàn là đường đi thẳng tắp, rải hoa, trải thảm đầy đủ ấy. Đi theo Chúa là được mọi sự theo ý mình. Giai đoạn này chúng ta không nói như vậy nữa. Mà giai đoạn này chúng ta nói rằng, Chúa, nếu con chết, nếu con lỗ, nếu con mắc, vì Chúa con cũng sẵn lòng. Quý vị đi tới giai đoạn này chưa? Thưa quý mạnh chị em, chúng ta đã sẵn sàng tới giai đoạn này chưa? Chúng ta đang ở giai đoạn nào ở trong đời sống của chúng ta trên con đường đi theo Chúa? Nước đến mắt cá, nước đến đầu gối, nước đến hông, hay nước phủ ngập đời sống của chúng ta? Tôi bước đi theo Chúa, tôi không nhớ khi nào, nhưng mà nếu tôi nhớ được cho kỹ, có lẽ năm 19 tuổi là năm mà tôi thật sự đầu phục Chúa. Thật sự nói là con tin Chúa. Nhưng mà thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay, những năm trở lại đây, tôi bắt đầu ý thức thêm giai đoạn thứ tư là giai đoạn mà chúng ta chìm ngập ở trong ý muốn của Chúa. Giai đoạn mà chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, tất cả những gì xảy ra chung quanh chẳng thành vấn đề nữa. It doesn't matter. Chết, sống,
lời lỗ, doesn't matter, không thành vấn đề được. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đến giai đoạn thứ tư này là lúc mà chúng ta thật sự được giải thoát. Thật sự được giải thoát trong đời sống của chúng ta. Quý vị biết không? Tôi nói cho quý vị, con cái Chúa trong hội thánh và quý vị trên đài truyền hình truyền thanh, ở trong ngày cuối cùng, Kinh Thánh ghi lại sẽ có hai cơn mưa đổ xuống. Tất cả nhân loại đều bị khát. Biến cố kinh tế khủng hoảng sụp đổ đang xảy ra hiện nay. Capitalism tư bản đang sụp đổ. Cho mọi người biết một điều là tư bản không thể nào đáp ứng được cơn khát ở trong tâm hồn của con người. Theo lịch sử, Cộng sản, tư bản và Vatican là ba quyền lực tìm cách để thôn tính thế giới. Cộng sản không đáp ứng được cơn khát ở trong tâm hồn của con người. Và sau đó nhường lại cho tư bản. Và ngày hôm nay tư bản chứng minh một điều: không thể nào đáp ứng được cơn khát ở trong lòng người. Tất cả những cái hy vọng của người ta trên thế giới bây giờ bị sụp đổ. Những tiền bạc người ta đầu tư vào bây giờ sụp đổ. Người ta thất vọng. Người ta nhận ra cơn khát. Và Kinh Thánh nói tới sẽ có một cơn mưa, hai cơn mưa. Cơn mưa thánh linh cuối mùa và cơn mưa tà linh. Kinh Thánh nói rằng từ miệng con rồng, từ miệng con thú, từ miệng tiên tri giả sẽ đi ra ba tà thần. Khải Huyền đoạn 16. Ba tà thần này sẽ đến thế gian để có thể đáp ứng cái cơn khát ở trong lòng người với những cái thất vọng của người ta về tư bản. Ba tà thần này sẽ ra. Và Chúa cũng nói rằng cơn mưa thánh linh cuối mùa sẽ được đổ ra. Ta sẽ đổ thần ta trên. Ai sẽ nhận được cơn mưa thánh linh cuối mùa? Ai sẽ nhận được cơn mưa tà linh cuối mùa? Thưa quý vị, tùy mỗi người quyết định. Nếu chúng ta mở lòng với điều thiện, mở lòng với Chúa, chúng ta sẽ nhận được cơn mưa cuối mùa của thánh linh. Nếu chúng ta hết lòng bước đi theo Chúa, ở trong ngày cuối cùng, đây là điều mà tôi thấy sẽ xảy ra. 144.000 người là những người mà trái đầu mùa, những người đi đầu, những người đi tới, những người sẵn sàng bỏ hết chuyện con đi đâu, những người đi theo đó, những người sẽ nhận cơn mưa cuối mùa của thánh linh để rao giảng đạo Chúa ra, để chia sẻ đạo Chúa ra trên toàn thế giới. Và đồng thời, nếu chúng ta đọc là cho kỹ, cơn mưa cuối mùa tà linh cũng sẽ đổ xuống. Và cái thánh nói rằng khoảng 200 triệu người sẽ nhận tà linh để đi ra. Cho nên quý vị sẽ thấy càng ngày ma quỷ càng lộng hành, đạo dối càng lộng hành ở trên thế giới. Tôi kêu gọi quý vị, đây là lúc mà chúng ta cần mở lòng để chiên cơn mưa thánh linh, cơn mưa cuối mùa thánh linh. Đây là lúc mà chúng ta mở lòng chúng ta ra và nói với Chúa rằng: Chúa, con muốn cuộc đời của con hoàn toàn theo Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa. Con không giữ, không thủ thế với Chúa nữa, không thủ thế với Chúa nữa. Con sẽ hết lòng với Chúa để đi tới. Và chúng ta cần làm điều đó trong giai đoạn chúng ta đang sống này quý vị. Chúng ta phải làm sự quyết định đó. Có một người bò trong sa mạc Sahara vì bị lì lạc, vì khát. Ông khát nước, yếu, ông bò, tìm cách để sống. Ông bò trong sa mạc, ông thấy có một người cởi lạc đà đi tới. Ông mới kêu lấy nước, 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 vui lòng cho tôi nước, nước. Người cởi lạc đà mới nói: tôi xin lỗi, tôi không có nước ở trong mình tôi để tôi cho. Nhưng mà tôi có cà vạt để tôi bán. Ông có mua cà vạt không? Người đang chết khát thèo thào cà vạt. Cà vạt, tôi đang cần nước. Người cởi lạc đà nói: mỗi cái cà vạt chỉ tốn có $4 mà thôi. Anh có mua cà vạt không? Người chết khát nói: tôi đang cần nước. Người cởi lạc đà mới nói: thôi được rồi, tôi bán cho anh hai cái cà vạt $7 thôi. 2 cà vạt 7 đô la mà thôi. Người chết khác nói đừng đùa nữa, tôi đang cần nước. Người cỡ lạc đà nói rằng tôi không có nước, tất cả những gì tôi có là cà vạt. Rồi ông cho cà vạt lạc đà đi tới. Tới lúc này cái người mà bị lạc ở trong sa mạc không biết thời gian bao lâu, ông bò tới một cái ốc đảo Oasis. Cái ốc đảo ông thấy cây xanh tươi, ông thấy trong cái ốc đảo đó có cây xanh tươi, có nhà hàng ở trong đó. Ông bò tới trước cửa nhà hàng, ông kiệt sức, quần áo rách nát, da bị nứt ở dưới ánh mặt trời. Ông bò đến trước ốc đảo đó, đến trước cửa nhà hàng, ông gặp ngay cái người tiếp viên của nhà hàng đứng ở trước cửa. Và ông nói, nước, xin cho tôi ly nước. Người tiếp viên đứng ở trước cửa nhà hàng mới nói rằng, tôi xin lỗi ông, nhưng mà ông muốn vào đây uống nước, ông phải có cà vạt. Muốn vào đây uống nước, ông phải có cà vạt. Quý vị, cái điều mà tôi muốn nói như thế này, chúng ta có cơn khao khát, và chúng ta muốn hết cơn khát. Nhưng mà Chúa nói rằng ai tin ta thì mới hết cơn khát. Chúng ta không muốn tin Chúa, chúng ta chỉ muốn tôi có nan đề, tôi muốn giải quyết nan đề thôi. Tôi không muốn tin Chúa, tôi không muốn đi theo Chúa, tôi không muốn giao cuộc đời cho Chúa. Tôi chỉ muốn giải quyết cái nan đề của tôi. Tôi chỉ muốn Chúa làm phép lạ giải quyết. Cho nên tôi tới với Chúa, tôi muốn có một giống như một viên thuốc để mà uống vào, không có biết đau nữa. Nhưng mà Chúa nói là muốn giải quyết cái nan đề đó phải tin được Chúa Giêsu, phải tin nhận được Chúa Giêsu.
Thưa quý vị, phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay, cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747.
An Bình Hạnh Phúc xin kính chào tạm biệt nơi đây. Xin quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Nguyện cầu Chúa toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Kính chào tạm biệt.